Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 19 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn một doanh nhân giúp giáo hội tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Mông Cổ. Năm nay kỷ niệm 800 năm xưng đế của thành Cát Tứ Hãn, tiếng địa phương gọi là Genghis Khan, và giáo hội Công giáo đang giúp trẻ em Mông Cổ tìm hiểu nhà lãnh đạo Mông Cổ này và đế chế của ông. Giống như các trường công, các trường học của giáo hội cũng sẽ tuân theo một đạo luật do chính quyền của Tổng thống Mông Cổ ban hành gần đây. Đạo luật này nhằm tăng cường sự hiểu biết về thành Cát Tứ Hãn và tài năng của ông. Đạo luật yêu cầu tất cả các trường học bắt đầu năm học được khai giảng vào ngày 1 tháng 9, bằng một bài diễn thuyết dựa trên lịch sử của người Mông Cổ, một câu chuyện anh hùng ca do một tác giả nặc danh viết sau khi thành Cát Tứ Hãn qua đời vào năm 1227. Câu chuyện tường thuật lại cuộc đời của thành Cát Tứ Hãn và các sự kiện trong thời đại của ông, cuối cùng đã dẫn đến việc hình thành đế quốc lân cận lớn nhất trong lịch sử thế giới, trải dài từ Thái Bình Dương đến giáp châu Âu. Giáo hội Công giáo là tôn giáo thiểu số rất nhỏ, trong quốc gia có 2,5 triệu dân chúng, đang cố gắng chấp nhận quá khứ của mình sau 70 năm theo chủ nghĩa Cộng sản Xô Viết. Một số người trong khoảng 250 người Công giáo ở Mông Cổ nhận thấy giá trị trong sự nhiệt tình đầy tinh thần dân tộc. Nữ tu dòng khiết tâm là Nelly Zaraga, một người Phi Luật Tân, hoan nghênh đạo luật mới. Chị đã nói với hãng tin UK rằng, trong trung tâm cầu vồng của chị, một trường học dành cho trẻ em đặc biệt là các trẻ mắc chứng tự kỷ, giáo viên luôn dùng các câu chuyện trong lịch sử Mông Cổ. Cần để cho mọi người ý thức về bản sắc dân tộc, kể cả các em bị tâm lý đặc biệt của chúng tôi. Do bản sắc dân tộc của người Mông Cổ không được nhắc đến trong suốt 70 năm theo chủ nghĩa Cộng sản, nhiều người Mông Cổ hiện nay không còn nhận thức được mình là ai, vì thế họ thoải mái để cho những ảnh hưởng bên ngoài xâm nhập. Chúng tôi đang dạy cho các học sinh của chúng tôi tại trung tâm cầu vồng về căn tính chung hết sức cần thiết này, bằng cách dựng kịch nói về thành Cát Tứ Hãn và dạy cho các em biết về quá khứ và biết trân trọng bản sắc của mình. Cha Carlo Villegas, dòng Don Bosco, giám đốc trung tâm đào tạo Don Bosco, cho biết thêm các hoạt động kỷ niệm và ca ngợi quá khứ theo cách mới này có thể thúc đẩy sự đoàn kết và hòa bình nơi người Mông Cổ. Cha còn cho hãng tin UK biết, ngài bảo đảm trung tâm của ngài sẽ dạy các giờ học lịch sử của Mông Cổ. Cả hai ngôi trường do các nữ tu dòng thánh Phaolô thành sạc và quản lý, một trường ở Ulaanbaatar và một trường ở Zuunmot, đều sẽ đưa vào chương trình giờ học bắt buộc mới này, theo nữ tu Michelle Park, bề trên của cộng đoàn địa phương. Ông Selenge, người dùng một tên như thường thấy ở Mông Cổ, cho biết người Mông Cổ không xem thành Cát Tứ Hãn là kẻ xâm lược hung ác như Tây phương tưởng tượng, nhưng là nhà thống trị đầu tiên mang hòa bình đến cho một lãnh thổ rộng lớn. Sử gia này cho hãng tin UK biết, người Mông Cổ thích so sánh đế quốc Mông Cổ với Pax Romana hay Pax Britannica, ám chỉ các thời tương đối hòa bình và ổn định sau khi các đế quốc La Mã và Anh chinh phục và chi phối chính trị. Đức cha Venceslao Badila cho đây là một ý tưởng tuyệt vời, bởi vì mọi người Mông Cổ nên biết thật rõ về di sản lịch sử của mình. Đức cha nói với hãng tin UK, sự cao quý của một dân tộc nằm nơi niềm tự hào không chỉ về lịch sử, văn hóa và truyền thống của quốc gia mình, mà còn nơi khả năng gìn giữ và trung thành với các lý tưởng của mình như là một quốc gia. Lịch sử của họ có 102 trên thế giới. Tuy nhiên, cha cảnh báo rằng tôn sùng thành các tứ hạng như thờ cúng thần linh có thể dẫn đến sự mất đoàn kết về mặt thiêng liêng nơi người dân, vì nhiều người đã có các hình thức và các cách khác nhau để diễn đạt đời sống tâm linh của họ. Đức cha nói rõ rằng, tôi không coi nhẹ việc các khía cạnh của cuộc đời thành các tứ hạng. Khả năng lãnh đạo của ông có thể dẫn đến nhiều việc làm đạo đức có ảnh hưởng sâu sắc, giúp người dân nhân đức hơn và trở thành những công dân tốt hơn. Đức Tổng giám mục Emin Paul Cherry, sứ thần tòa thánh ở Hàn Quốc, vừa đặc trách thêm Mông Cổ, được mời đến tham dự các hoạt động kỷ niệm trong tháng 7 vừa qua, trong đó nghi thức chính rơi vào ngày 10 tháng 7. Đây là lần đầu tiên Ngài tham dự một ngày nghỉ lễ toàn quốc, kỷ niệm cương vị nhà nước và nền độc lập của Mông Cổ. Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh ở Hàn Quốc đã nói với hãng tin UK rằng đây là một kinh nghiệm tuyệt vời. Tổ chức các hoạt động mừng hai sự kiện này giúp người dân cả nước xích lại gần nhau. Qua các hoạt động và giới thiệu, người ta nhận thấy có sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống của Mông Cổ và Mông Cổ trong thời hiện đại. Tình Myanmar. Tại một khóa học về trường giáo, các bạn trẻ công giáo đã được thúc giục biến đổi bản thân trước khi muốn người khác làm như thế. Cô Juliana Ko, 19 tuổi, giáo dân của nhà thờ chính tòa Thánh Tâm ở Mandalay, đã trình bày về vấn đề này qua một vở kịch ngắn do cô viết và trình diễn trong khóa học do giáo hội tổ chức hồi cuối tháng 7 vừa qua. Khóa học truyền giáo ở Myanmar với chủ đề chính Ánh sáng của anh em phải được chiếu rọi ra trước mặt thiên hạ, được tổ chức cho khoảng 50 bạn trẻ từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 7 tại nhà thờ Thánh Gioan ở Mandalay, cách Yangon 580 cây số về phía bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn một doanh nhân giúp giáo hội tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một doanh nhân công giáo đã hợp tác với giáo hội địa phương để giúp hàng trăm phụ nữ nông thôn có việc làm trong một công ty may mặc mà không cần phải rời xa làng quê của mình. Ông Giuse Nguyễn Vĩnh Hoan, 59 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Vĩnh Hoan, còn cho biết sáng kiến của ông đã tạo việc làm ổn định cho phụ nữ trẻ tại các xưởng may đặt tại các giáo xứ nông thôn, và giữ chân họ khỏi phải đổ xô lên thành thị, nơi mà họ có thể dễ dàng vướng vào các tệ nạn xã hội. Công ty mà ông Quan sáng lập với 30 công nhân vào tháng 5 năm 1996, chuyên sản xuất quần áo và găng tay xuất khẩu. Công ty đặt trụ sở tại xã Yên Trị, quê của ông Quan, thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, cách Hà Nội 120 km về hướng Nam. Huyện này thuộc quyền Coi Sóc của Tổng giáo phận Hà Nội. Sau 5 năm sản xuất găng tay, công ty bắt đầu sản xuất quần áo bảo hộ lao động. Năm 2003, ông Hoan mở rộng hoạt động bằng cách hợp tác với giáo hội địa phương để lập các xưởng may phụ, xưởng may vệ tinh tại 20 xã. Các linh mục và dòng tu trong vùng lập các xưởng may này, còn công ty huấn luyện nghề cho công nhân và xuất khẩu sản phẩm sang châu Âu, Hoa Kỳ và Singapore. Khoảng 2.000 công nhân, 80% trong số đó là nữ giới, đang làm việc cho công ty. Một nửa trong khoảng 900 công nhân làm việc theo ca tại nhà máy chính, với 350 máy may là người công giáo. Số công nhân còn lại làm việc trong 20 xưởng may vệ tinh, được đặt tại các giáo xứ thuộc 3 giáo phận. Trong đó, Tổng giáo phận Hà Nội có 3 xưởng, giáo phận Bùi Chu có 7 xưởng, và giáo phận Phát Diệm có 10 xưởng. Trung bình mỗi xưởng có 50 công nhân làm việc.
Đặc biệt có một xưởng ở giáo xứ Phú Nhai của giáo phận Bùi Chu, có 120 công nhân do một nữ tu dòng Đa Minh điều hành. Theo ông Von, hiện công ty có tổng số vốn là 30 tỷ đồng. Trong bài phỏng vấn gần đây dành cho hãng tin UK, ông Von nói đến những lý do mà ông mở công ty, những thuận lợi của mô hình kinh doanh này và cả những thách thức mà công ty gặp phải. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này. Thưa ông, xin ông cho biết tại sao ông thành lập công ty ở miền quê?
Mặc dù biết mở công ty tại nông thôn vào thời điểm cách đây 10 năm là rất mạo hiểm, nhưng tôi vẫn quyết định làm thế theo nguyện vọng của ba tôi, một thợ may, để tạo việc làm cho giới trẻ nông thôn không phân biệt lương giáo. Họ không thể kiếm sống đủ với việc canh tác lúa, vì mỗi người chỉ được cấp 360 thước vuông đất canh tác. Ly nông bất ly hương là phương châm tốt nhất giúp tạo sự phát triển bền vững. Nó cân bằng nguồn nhân lực giữa thành thị và nông thôn, ổn định gia đình và làm giảm được nạn di dân và tệ nạn xã hội.
Thưa ông, động lực nào thúc đẩy ông mở thêm các xưởng vệ tinh?
Tôi muốn mở rộng hoạt động của công ty tại các vùng quê, nơi có nhiều người thất nghiệp, để tạo công ăn việc làm cho giới trẻ tại các giáo xứ, với sự ủng hộ mạnh mẽ của giáo hội địa phương. Các linh mục xứ và dòng tu bỏ tiền xây nhà xưởng và mua máy may. Họ ưu tiên tuyển dụng những bạn trẻ nhà nghèo thất nghiệp. Còn công ty thì có nhiệm vụ dạy nghề miễn phí cho công nhân trong 3 tháng. Đây là sự phối hợp hiệu quả giữa công ty và giáo hội địa phương để tạo việc làm cho người nông thôn. Có nhiều công ty thấy mô hình làm ăn của tôi trở nên hiệu quả, nên họ cũng muốn xây nhà máy ở nông thôn. Điều này làm tôi mừng, vì như vậy sẽ có thêm việc làm cho giới trẻ nông thôn. Nhưng tôi cũng lo lắng vì sự cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn. Và từ năm ngoái đến nay, nhiều công nhân đã bỏ việc làm tại các thành phố và trở về quê tìm việc. Điều này gây nên tình trạng thiếu nhân lực tại các khu công nghiệp.
Hoạt động của công ty tại miền quê ảnh hưởng đến người dân như thế nào, thưa ông?
Điều quan trọng là sau khi làm việc xong, các công nhân nữ của chúng tôi trở về nhà của mình, cho nên các em có thể dễ dàng tìm được bạn đời và xây dựng gia đình ngay tại quê hương mình. Trong khi tại nhiều công ty ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, thì công nhân nữ phải sống trong các nhà trọ. Vì thường phải làm việc tăng ca, nên họ có ít cơ hội tìm kiếm bạn trai. Điều này dẫn họ đến sinh hoạt tình dục bừa bãi và nạo phá thai. Kể từ khi Việt Nam bắt đầu chính sách đổi mới năm 1986, có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập tại các đô thị. Giới trẻ ồ ạt bỏ quê ra đi tìm kiếm việc làm, và nhiều người trở về nhà mang theo HIV/AIDS, nghiện hút ma túy, rượu chè, cờ bạc, thói hư tật xấu và tính ăn chay. Cho nên giải pháp hay nhất là đưa các nhà máy về nông thôn. Đây là một xu hướng mới trong nền kinh tế nông thôn.
Xin ông cho biết, khu vực nông thôn có những thuận lợi gì cho ông?
Số lượng nhân công tại nông thôn dồi dào, dễ kiếm và họ chịu khó làm ăn. Chúng tôi không lo sợ họ bỏ trốn và cũng không phải xây dựng nhà trọ. Đồng thời chúng tôi được sự ủng hộ mạnh mẽ về tinh thần của chính quyền và giáo hội địa phương, vì chính người dân và tín đồ của họ được hưởng lợi. Trong những năm qua, chúng tôi đã phải cạnh tranh khốc liệt với hàng dệt may của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ lo lắng nhiều hơn khi sắp tới Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin tưởng vào mô hình sản xuất của mình. Công ty sẽ tích cực tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu và thay đổi mẫu mã sao cho phù hợp với thị hiếu khách hàng.
Công nhân được hưởng lợi gì, thưa ông?
Với mô hình sản xuất cộng đồng này, công nhân của chúng tôi có công việc ổn định và được trả lương theo sản phẩm họ làm ra. Họ kiếm được từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng mỗi tháng. thu nhập trung bình của người lao động chân tay ở địa phương là từ 10.000 đến 15.000 đồng một ngày. Công nhân không sợ bị quỵt lương. Họ được học nghề miễn phí và không cần trình độ học vấn cao, miễn là có sức khỏe tốt và đủ 16 tuổi. Điều quan trọng hơn là họ có việc làm, trong khi hàng ngày vẫn được sinh sống cùng cha mẹ, gia đình và xứ đạo của mình.
Sinh hoạt tôn giáo của công nhân thì sao, thưa ông?
Chúng tôi đặc biệt quan tâm đời sống tôn giáo của công nhân. Trong 7 dây chuyền sản xuất tại nhà máy chính, công nhân công giáo làm việc trên 3 dây chuyền, và công nhân thuộc các tôn giáo khác làm việc trên các dây chuyền còn lại. Vì thế, các dây chuyền có thể thay nhau nghỉ để công nhân đi lễ, đi chùa, trong khi vẫn bảo đảm được công việc sản xuất. Công nhân công giáo đều có thể được nghỉ để đi nhà thờ vào các ngày lễ lớn của công giáo, và tất cả công nhân cũng được nghỉ để đi dự đám tang, đám cưới, cúng dỗ của bà con và bạn bè.
Thưa ông, công ty đã góp phần làm thay đổi đời sống của người nông dân như thế nào?
Qua 10 năm, tôi vui mừng vì chúng tôi đã tạo việc làm ổn định và giúp tăng thêm thu nhập cho người dân tại các xứ đạo nông thôn ở miền Bắc. Nhờ có công ăn việc làm ổn định mà giới trẻ nông thôn không còn muốn tha phương kiếm sống ở các đô thị nữa, nơi họ có thể sa vào ma túy, cờ bạc, mại dâm, sinh hoạt tình dục bừa bãi và buôn người. Tôi có thể hãnh diện mà nói rằng đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa ở quê tôi là ổn định, sầm uất và có ít tệ nạn xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn một doanh nhân giúp giáo hội tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Vòng tròn lưu manh của xã hội Việt Nam. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Vòng tròn lưu manh của xã hội Việt Nam. Đó là tựa đề của một bài viết của một tác giả từ Hà Nội, dưới bút hiệu Vương Quốc Hoài. Chúng tôi xin được phép trích đọc nguyên văn bài viết trong câu chuyện gia đình tuần này. Giáo lý Kitô quan niệm rằng, con người sinh ra đã mang tội do tổ tông để lại. Điều này, những người theo Khổng giáo khó chấp nhận, bởi họ cho rằng, nhân chi sơ tính bản thiện. Thế nhưng trong xã hội Việt Nam ngày nay, có người sinh ra được làm người lương thiện hay không? Có chăng, chỉ được lương thiện trong mấy chục giây, rồi thành kẻ lưu manh suốt cuộc đời. Hãy lấy bối cảnh ở một nhà hậu sinh, nơi con người cất tiếng khóc chào đời, nơi đón chào những công dân mới cho xã hội. Phải chăng, đây là một nơi đầy tính thiện, là chiếc nôi chân thiện cho đứa trẻ còn sơ kia nằm mình, vươn vai đón nhận xã hội. Không, một đứa trẻ vừa ngừng tiếng khóc để hít luồng không khí đầu tiên vào lồng ngực thì đã phải làm một kẻ lưu manh rồi. Nếu nó là con cháu của một quan chức cộng sản, ngoài cửa kia có bao kẻ chầu trực sẵn, thập thò những phong bao phong bì. Cửa mở, chúng ùa vào như đàn nhặng xanh. Chúng chen nhau chúc tụng tán dương, rồi chất lên người đứa bé những đồng tiền bẩn thỉu do tham ô, bớt xén công quỹ hay cướp giật, bóp nặng dân nghèo. Như vậy, đứa trẻ bắt đầu biết nhận hối lộ, bắt đầu một cuộc đời lưu manh, qua đó cha ông nó sẽ sắp sẵn cho nó một vị trí trong xã hội. Nếu nó là con một nhà thường dân, khi nó vừa ngừng tiếng khóc, bố mẹ nó đã chuẩn bị sẵn vài chiếc phong bì tạm tạm để lót tay cho mấy bác sĩ, y tá, hộ lý, nếu muốn con mình được họ quan tâm săn sóc hơn, nếu muốn được cắt rốn, băng bó hộp vệ sinh, và nếu không muốn bị nhiễm trùng hay tiêm nhầm thuốc. Như vậy, chính vì đứa trẻ mà cha mẹ nó phải đưa hối lộ, nó là nguyên nhân của tội lỗi, nó đã bị lưu manh hóa. Ở một nơi khác, một cô y tá đến thay băng cho bệnh nhân. Bệnh nhân hỏi cô y tá, có đau không thưa cô? Cô y tá trả lời, có ba loại. Một loại không đau, một loại hơi đau, và một loại rất đau. Mỗi loại có một giá, anh dùng loại nào? Bệnh nhân van vỉ, y đức của cô để đâu? Mái trường xã hội chủ nghĩa đã đào tạo cô bao nhiêu năm mới trở thành kẻ lưu manh vậy à? Cô y tá quát lên. Anh tưởng tôi muốn vậy lắm à? Anh có biết, đi vào được đây làm, tôi phải lo lót bao nhiêu chỗ, hết bao nhiêu tiền không? Anh có biết lương tháng của tôi được bao nhiêu không? Nếu không làm vậy, thì biết bao giờ tôi mới kiếm đủ số tiền kia? Một mai, những đứa trẻ sinh ra từ cái nhà hậu sinh kia bước vào trường mẫu giáo. Thần tượng đầu tiên nó phải mang trong đầu là hình ảnh một ông già nào đó, mà người ta bắt gọi bằng Bác Hồ. Hình thù, nó phải vẽ đầu tiên là một ngôi sao tô màu vàng trên một tờ giấy màu đỏ. Bố nó trấn an, con yên tâm mà học nhé, bố vừa tống cho cô giáo con mấy trăm ngàn rồi đấy. Nó xác định, đó là một cái giá mà nó phải tìm cách thu lại ở ngôi trường này, nếu không thì sẽ lỗ. Vậy là đứa trẻ không được học một điều nhân đức bác ái nào, mà thay vào đó là những tư tưởng mơ hồ xa xôi nào đó, và sự đồng lõa lưu manh với cô giáo. Từ đó, nó bắt đầu dấn thân vào cuộc đời lưu manh. Nó tiếp tục học cao lên. Tiểu học, trung học, đại học. Nó luôn dùng đồng tiền ra mặc cả với những điểm số và thấy rất hiệu quả. Khi nó đi tìm một vị trí lao động xã hội, nó cũng mang đồng tiền ra để mua chuộc. Và khi nó có được vị trí công tác ấy, nó tổng kết lại số tiền mà cái xã hội lưu manh đã lấy của nó từ khi nó sinh ra ở cái nhà hộ sinh ấy. Nó phải đòi lại cho đủ từ xã hội bằng mọi thủ đoạn của một kẻ lưu manh. Cái bản thiện của con người trong mấy chục giây đầu đời bây giờ đã bị lãng quên. Lưu manh đã thành bản chất. Nó đã đầy túi tham rồi, nhưng của cải xã hội còn, và nó tiếp tục rút bóp nặng những người lao khổ như cha mẹ và nó ngày xưa, để rồi lại biến họ thành những kẻ lưu manh sau này. Đó là một cái vòng tròn khốn nạn điểu cán nhất của xã hội Việt Nam ngày nay, mà bọn tham quan ô lại trong triều đình Cộng sản gây ra. Nếu ngay ngày mai, các nhà chí sĩ dân chủ yêu nước thủ tiêu cái chế độ Cộng sản thối nát này đi, thì cũng phải mất 30 năm nữa mới mong cải thiện được lại xã hội. Bởi lẽ, 30 năm sau, những người đang đứng ở những vị trí trong cái thể chế thối nát này mới về hưu. Họ không còn tạo được những vòng tròn lưu manh nữa. Một thế hệ lao động mới của nền dân chủ tự do, bình đẳng, bác ái sẽ nắm giữ xã hội. Còn nếu không thủ tiêu cái chế độ lưu manh đồi bại này đi, thì 30 năm nữa, dân tộc Việt Nam sẽ mất, sẽ không còn bản chất của một dân tộc văn hiến, có truyền thống đạo đức. Xã hội sẽ bị suy đồi thác loạn vô nhân tính. Những giá trị chân thiện mỹ sẽ chỉ còn trong hoài niệm của một số ít người. Xã hội Việt Nam, nếu không được thay đổi, thì 30 năm nữa sẽ đi về đâu? những người lương thiện còn sót lại trong ngày hôm nay sẽ về thiên đàng, còn nguyên lại những kẻ lưu manh cắn xé lường gạt nhau. Còn lại những đứa trẻ đã được lưu manh hóa từ mấy đời, không bao giờ còn biết trong tiếng Việt có hai từ lương thiện. Đảng Cộng sản lúc ấy là một đảng xã hội đen lớn mạnh nhất, cướp bóc, trấn lột, buôn người, hiếp dâm, là nỗi kinh hoàng của các băng đảng khác và mọi người dân. Dân tộc Việt Nam đang trên đà suy đồi, đạo đức và những truyền thống tốt đẹp đang bị băng hoại, nguy cơ đi đến xóa sổ một nền văn hóa. Có người đổ cho nền giáo dục xuống cấp, có người đổ tại những luồng văn hóa ngoại lai tấn công. Nhưng nguyên nhân chính là do cái chế độ cầm quyền đã tha hóa hủ bại, mà sâu xa là do cái ý thức hệ cuồng bạo thôn tính tư tưởng dân tộc, kiên cưỡng cầm tù dân tộc trong một phái đào đổ nát của thứ chủ nghĩa ảo tưởng đã sụp đổ. Nó sẽ đưa dân tộc Việt Nam tới vũng lầy nào? Tương lai của xã hội Việt Nam, của dân tộc Việt Nam và của người dân Việt Nam phụ thuộc vào hành động của mỗi con người Việt Nam hôm nay. Vì danh dự, vì vận mệnh dân tộc, xin hãy hành động. Trên đây là nguyên văn bài viết có tựa đề Vòng tròn lưu manh của xã hội Việt Nam của tác giả Vương Quốc Hoài, viết từ Hà Nội ngày 8 tháng 9 vừa qua. Lời kêu gọi thống thiết của tác giả được gửi đến từng người Việt Nam, nhưng cách riêng, nó lại có giá trị cho các bậc cha mẹ Kitô hữu Việt Nam hiện nay. Làm thế nào để ngay từ lúc lọt lòng mẹ, đứa con của người Công giáo không rơi vào cái vòng tròn lưu manh của xã hội chủ nghĩa, mà tác giả đã phân tách một cách cặn kẽ và thấu đáo trên đây? Đó là thách đố đang được đặt ra cho các bậc cha mẹ Công giáo, dám lội ngược dòng, biết đặt tiếng nói của lương tâm lên trên tiền của, chức quyền, địa vị, danh vọng vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này? Vì danh Thầy, đừng là đón tiếng chính mình Thầy.
Như trẻ thơ, sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con, cũng như thế ở trong con.
Hãy đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này. Vì danh Thầy, đón tiếng chính mình Thầy. Hãy đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này. Vì danh Thầy, đừng là đón tiếng chính mình Thầy.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco, chương 9, câu 30 đến câu 37. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê. Nhưng Chúa Giêsu không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó,
Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành Capharnaum. Khi về tới nhà, Chúa Giêsu hỏi các ông: dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Chúa Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây và những bài đọc khác nữa của Chúa Nhật thứ 25 mùa thường 5B quy về một điểm chính và rất hợp thời, hợp cảnh cho tất cả mọi người, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh sinh sống. Điểm chính yếu đó nói đến một vấn đề luôn nóng bỏng của mọi người, mọi thời đại. Đó là vấn đề phục vụ, vấn đề thái độ sống của người lãnh đạo. Nói đến việc lãnh đạo trong mọi hình thức lớn nhỏ, đơn sơ như người đứng đầu một tổ chức, một nhóm nhỏ, đến phức tạp như người trách nhiệm vận mệnh của một quốc gia. Nói đến việc lãnh đạo, hay rõ hơn việc phục vụ của người lãnh đạo, chúng ta có thể quan sát được hai thái độ chính. Thái độ thường tình và thái độ lý tưởng phải có mà Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của Ngài thực hiện. Thông thường, theo tâm thức trần tục, đời thường, người ta cũng thích nói đến phục vụ, nhưng miệng nói phục vụ mà lòng thì mơ tưởng đến tiền, đến quyền, đến lợi, đến địa vị, đến danh vọng của bản thân, hơn là lợi ích thật sự của người được phục vụ. Đây là cám dỗ thường hằng của tất cả mọi người, mọi nơi, mọi lúc. Các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô ngày xưa cũng đã có lúc rơi vào cám dỗ này. Khi trên đường theo Chúa tiến về Jerusalem, họ tranh luận với nhau xem ai là kẻ lớn nhất. Họ ganh tị với hai anh em con ông Giê-bê-đê được người mẹ dắt đến xin Chúa cho được ngồi vào bên hữu bên tả trong nước Chúa. Không canh chừng tỉnh thức thì người môn đệ Chúa ngày hôm nay cũng dễ dàng rơi vào cám dỗ này, sống theo tâm thức trần tục của con người. Những công việc mà ta hãnh diện nói là để phục vụ anh chị em, phải chăng là những việc phục vụ thật sự hữu ích cho anh chị em, hay chỉ là cái cớ để thỏa mãn những ước muốn, những mưu tính của chính bản thân chúng ta, cho lợi lộc riêng của mình? Nếu thật sự là như thế, thì người môn đệ của Chúa đang sống trong sự giả hình, nghịch lại lời dạy và mẫu gương của Chúa. Chúa Giêsu đã tỏ ra rất kiên nhẫn với các tông đồ, với những sự yếu đuối thường tình của con người. Kiên nhẫn nhưng dứt khoát, muốn cho các môn đệ của Ngài phải trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn. Ngài sửa lỗi các ông khi về đến nhà, nơi riêng tư, để các ông đỡ bị mất mặt với kẻ khác. Và Chúa Giêsu đã gọi một em bé đến và nói: ai đón nhận một trong những kẻ nhỏ như thế này vì danh thầy là đón tiếp thầy. Giá trị của một người không hệ tại nơi chính họ, mà hệ tại nơi sự quy hướng của người đó về Chúa, nơi mối liên hệ của họ với Chúa, nơi sự đại diện của họ cho Chúa. Theo ngôn ngữ của chân phước Teresa Calcutta, thì giá trị của một người hệ tại nơi hình ảnh Thiên Chúa có mặt trong người đó. Chân phước Teresa Calcutta gọi việc phục vụ là việc làm cho hình ảnh của Thiên Chúa được chiếu sáng nơi người được phục vụ. Hay nếu người đó đã mất đi hình ảnh Thiên Chúa vì tội lỗi, vì hận thù, vì thiếu tình thương, thì việc phục vụ nhằm mang lại, thiết lập lại hình ảnh của Thiên Chúa nơi người đó. Đây là thái độ phục vụ như Chúa đã nêu gương và muốn cho các môn đệ Ngài noi theo. Ai là người làm lớn thì người đó phải là kẻ phục vụ, phải là kẻ rốt hết. phục vụ vô vị lợi, phục vụ vì yêu Chúa, chứ không vì địa vị, quyền lợi hay những gì khác. Xin Chúa giúp chúng ta canh tân cuộc sống. Tôi có phục vụ anh chị em hay không? Và tôi phục vụ như thế nào? Như Chúa đứng hy sinh chịu chết để phục vụ chúng ta, hay như các nhà lãnh đạo lạm dụng quyền hành để tích lũy danh lợi tiền bạc? Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón đứng đã sai Thầy.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, nếu bạn muốn sống khỏe hơn và thọ hơn, hãy tập cho mình thói quen uống trà xanh mỗi ngày. Một cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học trường đại học Tohoku, Sendai, Nhật Bản, tiến hành trên 40.000 người, bao gồm cả nam lẫn nữ ở Nhật, cho thấy những người uống nhiều trà xanh có tuổi thọ cao hơn và sống khỏe hơn những người khác. Nghiên cứu cũng phát hiện những người trưởng thành uống ít nhất 5 tách trà xanh mỗi ngày, ít có nguy cơ bị tử vong do bệnh tim mạch và do nhiều nguyên nhân khác, ngoại trừ ung thư, hơn so với những người uống dưới một tách trà mỗi ngày. Theo các nhà khoa học, polyphenol, thành phần có trong trà xanh được cho là chống oxy hóa, có thể là lời giải thích cho tác dụng kéo dài tuổi thọ của trà xanh. Cuộc nghiên cứu kéo dài 11 năm được thực hiện ở miền đông bắc nước Nhật, khu vực có đến 80% dân số uống trà xanh. Hơn một nửa trong số này uống hơn 3 tách trà trở lên mỗi ngày. Những người được nghiên cứu nằm trong độ tuổi từ 40 đến 79, và không có tiền sử độc quỵ, bệnh tim hay ung thư khi nghiên cứu bắt đầu vào năm 1994. Ngoài ra, theo các nhà khoa học Đức, chất epigallocatechin galate có trong trà xanh còn có thể làm chậm việc tích tụ các protein gây ra bệnh Huntington. Tin vui này góp thêm sự hiểu biết về lợi ích của trà xanh. Với việc uống trà có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số chứng ung thư, làm giảm cân và bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer. Cùng với bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson, bệnh Huntington thuộc về gia đình của các loại thoái hóa thần kinh, gây ra cho việc gia tăng không đúng các protein. Chứng bệnh không chịu được này do di truyền, và cứ 15.000 người thì có một người bị bệnh này. Bệnh Huntington có đặc tính là có các cử động giật giật, không kiểm soát được, dáng đi không vững, và những nhăn nhó làm cho bệnh có tên là chứng múi giật của Huntington. Cuộc nghiên cứu mới do giáo sư Eric Wanker thuộc Cơ quan Y học Phân tử Berlin, Đức, thực hiện đã xem xét tác dụng của chất epigallocatechin galate lấy việc tụ tập các protein đột biến trong ống nghiệm, và nhận thấy rằng chất chiết xuất từ trà xanh có khả năng can thiệp rất sớm các cử động trong tiến trình này. Ngoài ra, trà xanh còn được cho là có chứa chất chống oxy hóa catechin gấp 4 lần so với trà đen, khoảng 70mg catechin mỗi 100g trà xanh so với 15mg catechin trong mỗi 100mg trà đen. Quý vị các bạn thân mến, rù rắn có lợi cho quý ông, đại bổ dương có thật hay không? Từ xưa, người ta vẫn tin rằng rù rắn, nhất là rù tam xà, chứa ba loài rắn độc nhất, là loài thuốc cường dương. Những vị trung niên sồn sồn rất thích loại rượu này, và cho rằng nhờ rù rắn, họ đã mạnh mẽ thêm trong vấn đề chăn gối. Do đó, hầu như ở khắp mọi nơi, chỗ nào có bán rượu thuốc là có bán rượu rắn. Thực tế cho đến nay, chưa có thống kê nào chứng minh được là rượu rắn đem lại sự cường tráng như người ta vẫn nghĩ. Hiếm thấy những nhà điều chế thuốc nam hay thuốc tàu viết những cuốn sách hay tài liệu về hiệu quả của rượu rắn một cách khoa học hay thống kê. Về Tây y, chưa có nhà điều chế thuốc Tây nào đưa ra một con số về các ảnh hưởng của rượu rắn. Cũng như chưa thấy thầy thuốc nào chứng minh rằng việc ngâm xác một con vật, nhất là loài bò xác vào trong rượu để uống, lại có tác dụng tốt trên cơ thể con người, hoặc ít nhất là đem lại năng lực cho phần hoạt động sinh lý của các ông, một khi hoạt động này đã bị bế tắc hoặc yếu đi. Việc ngâm xác những con vật, dù là những con vật còn nằm trong tử cung của mẹ chúng, như bào thai của nai vào rượu, cũng chưa được nhà phân tích đông y nào cho thấy rằng sản phẩm ấy đem lại lợi ích cho con người nhiều hơn là việc ăn thịt và uống rượu riêng rẽ. Dĩ nhiên, việc ngâm các loại lá cây, thực vật vào rượu để chế biến thành rượu thuốc thì lại khác. Vì nhiều loại thực vật, sau khi được các đông y sĩ nghiên cứu, được ngâm trong rượu, sẽ đem lại kết quả nhanh chóng hơn là uống thuốc ta mà không cần uống rượu. Một vài phương pháp trị bệnh theo đông y lại rất cần rượu để có thể tiêu thụ được những loại thực vật. Thí dụ như tỏi trị bệnh bao tử, bệnh yếu sinh lý hay cảm cúm. Chúng ta không thể ăn tỏi sống được vì hôi miệng và khó nuốt. Nhưng nếu xào tỏi khô sơ sơ rồi ngâm tỏi trong rượu chừng vài tuần, rồi mỗi ngày uống một ly nhỏ, sẽ đem lại tác dụng rất tốt cho người bị yếu sinh lý. Nên nhớ là yếu sinh lý chứ không phải bất lực. Và nó có thể chữa được bệnh đau bao tử. Tuy nhiên, người bệnh viêm gan B còn hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống rượu tỏi. Rượu lúc đó sẽ là chất xúc tác giúp cho việc hòa tan và chuyển hóa năng lượng từ các sản phẩm thực vật đã được chọn lựa thấm vào cơ thể nhanh hơn và hoàn hảo hơn. Còn với việc ngâm một xác chết của một con vật nào vào rượu để uống thì lại khác. Cấu tạo của một cơ thể sinh vật với cấu tạo của một phần tử thực vật hoàn toàn khác nhau. Chưa ai chứng minh được các tế bào của một sinh vật sau khi được ngâm rượu sẽ chuyển hóa thành những chất bổ dưỡng đặc biệt, khiến cho một người đang yếu sinh lý sẽ mạnh hơn. Thực tế thì rượu từ nó là một chất kích thích, chất xúc tác, khiến cho mạch máu của người uống căng lên, các hệ thần kinh trong người hưng phấn, tạo cho người uống có một cảm giác ảo không thật. Nhất là những loại rượu dùng để ngâm xác con vật, lại là rượu có nồng độ cao để có thể tiêu hủy dần dần xác thịt của con vật đó. Trên một phương diện suy nghĩ đơn giản, những người chế ra rượu rắn thường đề cao tác dụng của món thần dược này mà quên đi những tác dụng có thể độc hại thấy rõ trong việc ngâm xác rắn vào rượu. Trước hết, rắn là một loại độc vật. Rắn cắn ai thì người đã chết, nếu không có thuốc chữa trị tức thời. Những con rắn mà người ta ngâm rượu lại là những con vật có nọc độc rất mạnh. Khi bị nó cắn, chỉ từ 3 đến 5 phút, nếu không có biện pháp hút chất độc ra bớt hoặc kiềm chế để ngăn máu độc chạy vào tim, thì người bị rắn cắn sẽ lìa đời. Một con rắn độc có 2 cục hạch ở hai bên đầu, bên dưới và đằng sau con mắt. Chất độc trong nọc rắn có 4 tác dụng trên cơ thể con vật hay người bị cắn. Đó là làm giảm áp huyết rất nhanh, mất kiểm soát các bắp thịt, làm ngưng việc hoạt động của tim mạch và hủy hoại hệ thần kinh. Tuy rằng, những chất độc này lại có thể tỏ ra không độc một khi ăn uống vào, mà không phải bị truyền vào bằng đường máu khi bị cắn. Nhưng không ai có thể nói chính xác được là khi những cái hạt tiết ra chất độc của rắn sau khi bị ngâm vào rượu lại không có những phản ứng hóa học nào với cơ thể con người, dù chậm hay mau. theo một cuộc thăm dò không chính thức với những người uống rượu rắn thường xuyên, một số người khi về già hay nổi cục, nổi hòn trên da, một số khác chết vì xuất huyết nội. Nhiều người chết bất ngờ mà không tìm ra nguyên nhân, mà người Việt ta hay gọi là trúng gió. Một số lớn mất trí nhớ, thành lẫn lộn trong tuổi trung niên. Và điểm chính yếu là rượu rắn vẫn không có ảnh hưởng nhiều đối với sinh lý của họ. Sau nữa là những con ký sinh trùng sống bám dưới lớp vảy của con rắn. Vảy rắn được xếp rất khéo léo và kín đáo để có thể vượt được sông nước. Nhưng dưới lớp vảy này, vì bò sát mặt đất, có hàng ngàn hàng vạn con ký sinh trùng sáng lại núp theo. Khi ngâm rượu, không ai đánh vảy, do đó có hàng ngàn hàng vạn con sáng lại cũng được ngâm rượu luôn. Một số chết từ từ trong rượu, nhưng một số sáng lại chỉ chết khi được đun sôi tới 120 độ trong 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ liên tiếp. Vậy, những người uống rượu rắn có thể đã uống những con sáng lại thứ dữ và bùng liên tục. Cuối cùng là những thứ nằm trong bao tử con rắn. Nếu mổ bụng rắn ra, chúng ta sẽ thấy đủ thứ kinh hoàng. Những con chuột chết thối, những ký sinh trùng, những con bò hùng. Tất cả những thứ đó, nếu người làm rượu rắn mà để nguyên si, thì cũng sẽ trở thành chất gì đó cho người uống rượu. Đó là chưa kể đến việc nhiều người đã bị uống rượu thuốc, đã trở thành những người nghiện rượu kinh niên. Để có được một sức khỏe mạnh mẽ, một cơ thể tráng kiện cho đến lúc về già, nhất là tăng cường được sức mạnh sinh lý, việc đơn giản cần làm nhất mà có kết quả tốt, không có tác dụng độc hại phụ nào, thì không phải là uống rượu rắn, mà là tập thể dục đều đặn, kiêng ăn chất béo, bớt ăn thịt, mà ăn thêm nhiều trái cây. Nhất định sẽ đạt được điều mà các bậc trung niên mong muốn. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, có lẽ chẳng có ai sẽ hiểu được Steve Irwin, người thường được mệnh danh là vua săn cá sấu, đã nghĩ gì khi ông giật ra chiếc đuôi nọc độc của con cá đuối đâm vào tim ông vào sáng thứ hai, ngày 4 tháng 9 vừa qua. Nhưng không riêng gì người Úc, mà cả thế giới đều biết rõ một điều. Steve Irwin đã sinh nghề tử nghiệp. Ông chết đang lúc làm công việc mà ông yêu thích nhất đời. Nổi tiếng khắp thế giới như là một người khiêu vũ với tử thần. Qua những hành động tay không săn bắt cá sấu hay đùa giỡn với rắn độc, Steve Irwin nghiễm nhiên trở thành một đại sứ xuất sắc của Úc trong công tác phổ biến đời sống hoang dã và bảo vệ thiên nhiên. Ông bắt đầu được chú ý đến và trở thành ngôi sao quốc tế sáng chói khi cuốn phim tài liệu đầu tiên của ông có tựa đề Người săn cá sấu được trình chiếu trên đài truyền hình Canada năm 1992. Dù chỉ là một cuốn phim không chuyên được quay trong tuần trăng mật của ông, cuốn phim đã được hệ thống truyền thông Discovery tại Hoa Kỳ mua với một giá bản quyền hậu hỷ. Với khuôn mặt mang nét trẻ con, giọng nói đặc sệt Úc và phong cách nhiệt tình tự nhiên, Steve đã thu hút khoảng 200 triệu khán giả toàn cầu qua những bộ phim về đời sống của thú vật trong khung cảnh hoang dã tại Úc. Điểm khác biệt giữa Steve và những người làm phim tài liệu khác về cuộc sống hoang dã của thú vật là Steve thực hiện công việc đó với cả tấm lòng nhiệt thành và thiết tha. Khi đứng bên cạnh các nhà lãnh đạo thế giới, hay lúc choàn vai bá cổ các tài tử siêu hạng của Hollywood, lúc nào Steve cũng chỉ mặc bộ đồ kaki bình dị và đôi giày lội rừng. Ông giữ nguyên phong cách riêng của mình khi đã nổi tiếng, và không hề thay đổi nếp sống giản dị dù đã trở thành triệu phú. Lúc nào người ta cũng có thể nhận ra ông qua mái tóc chẻ giữa chẳng còn hợp thời trang, vẫn hàm răng nhấp nhô từ thuở hàng vi, vẫn ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng với bạn bè, và vẫn tự tay chăm sóc việc nhà. Ông nhất định không quỳ gối trước hào quang của chính mình. Steve quả là một chàng lãng tử trong thời đại tôn sùng vật chất. Ông hầu như không để ý đến nguồn thu nhập từ các cơ sở kinh doanh toàn cầu của mình, mà chỉ quan tâm đến việc sử dụng những đồng tiền đó như thế nào để cứu sống thú vật và mua lại từng vạt rừng bao la ở nhiều quốc gia để bảo vệ môi trường thiên nhiên cho chúng. Với thái độ luôn sôi nổi, Steve khẳng định, tôi không có bất cứ sự sợ hãi nào về việc bị mất mạng. Tôi sẽ tiếp tục liều mạng như vậy để cứu các sinh vật hoang dã. Đây là niềm đam mê của tôi, và tôi sẽ không dừng lại mạng của tôi hoặc sự sống của chúng. Quý vị và các bạn thân mến, sinh nghề, tử nghiệp. Có những người chết vì nghề nghiệp của mình. Điều này lại càng đúng hơn cho cuộc sống đức tin. Trong vườn cây dầu, khi Thánh Phêrô rút gươm chém đứt tay người đầy tớ của vị Thượng Tế, Chúa Giê-xu đã bảo ông xỏ gươm vào vỏ và nói, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Lên án bạo động, Chúa Giê-xu cũng gián tiếp đề ra sức mạnh của bất bạo động. Người theo chủ trương bất bạo động cũng sẽ chết vì bất bạo động. Nhưng chỉ có một cái chết như thế mới là chiến thắng đích thực. Nên một với Chúa Kitô qua phép rửa, người tín hữu Kitô cũng được mời gọi đi lại con đường của Ngài. Đó là con đường của hy sinh, hiến thân vô vị lợi. Lạy Chúa, xin sử dụng chúng con như khí cụ bình an của Chúa. Xin dạy chúng con luôn biết sống quảng đại, hy sinh, quên mình. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Lạy Chúa, xin cho con biết lên yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn nỗi lòng. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng. Sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin là khi được nhận lãnh chính lối quên mình, là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.